Chưa, chúng con đến Chúa một lần. Giờ này chúng con, chị em con họp nhau với vị trên của Ngài để học hỏi qua lời của Ngài. Chúa ơi, qua đường dây điện thoại này, Chúa ngài cũng chúc phước cho ông bà, chị em chúng con, người chính mình con. Chúa ơi, con biết Chúa của con, nơi nào có Chúa thì nơi đó được hạnh phúc và vui vẻ, được sự chữa lành. Chúa cũng nhớ chữa lành cho chính bản thân con nữa. Chúa ơi, và cũng con nghe tin anh của thầy Minh, Chúa cũng ở cùng họ. Con không biết, nhưng con biết rằng chúng con cùng nhau một dòng máu, mang dòng máu của Ngài, thì chúng con phải gánh vác. Chúa ơi, chúng con phải gánh vác cho nhau, yêu thương lẫn nhau để đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho từng người một con vào phút này, để chúng con học hỏi qua lời của Ngài, được mỗi người nào cũng được ơn ở trước mặt Ngài, được nghe tiếng của Ngài mỗi ngày đi sâu vào lòng của chúng con, trong đời sống của chúng con, để chúng con thấy lời của Chúa là ngọt ngào vô trong đời của chúng con, hầu cho chúng con sống mỗi ngày bởi làm vinh hiển danh của Cha của con ở trên trời nữa. Chúa ơi, Chúa cũng ban phước cho người hướng dẫn cũng như chị Yến. Chúa cũng chúc phước chị có sự khôn ngoan hơn nữa, mỗi ngày càng lời Chúa đi sâu vào lòng, hiểu biết nhiều hơn nữa vào đời sống của chị, để chị chia sẻ chúng con cho chúng con người, chúng con người mau nghe để hiểu biết về chân lý của Chúa. Chúa cũng ban phước cho từng người một, kẻ nói người nghe đều được ơn ở trước mặt Ngài. Chúa ơi, chẳng việc gì khó Chúa hết. Chúa vì chúng con hãy xin, Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài ban phước. Chúng con chỉ biết đến với Chúa với tấm lòng biết ơn Chúa, biết muốn thuận phục ở trước mặt Ngài nữa. Chúa ơi, chúng con phải làm gì? Đôi lúc chúng con thấy chúng con tội lỗi, chúng con phải biết nhờ cậy lời của Ngài mà chúng con sửa đổi qua đời sống hàng ngày của chúng con nữa. Chúng con ban phước ông bà chị em chúng con để học qua lời này, để từ người một khích lệ với nhau, học hỏi với nhau, biết lời của Chúa, chân lý của trường của Ngài, để đời sống của chúng con mỗi ngày được tăng trưởng lên để hữu ích cho nhà của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vậy này. Trong giờ chúng con đang học hỏi, xin Chúa Ngài đến thăm viếng từ người một. Con đa cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lãnh lòng biết ơn cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài 5A, bài giảng trên núi Olive phần thứ nhất, các điềm báo Đấng Christ tái lâm. Chúng ta kính mời, xin chúng ta mở Kinh Thánh ở trong Matthew 24 để chúng ta có thể theo dõi. Câu gốc được chọn cho bài học buổi tối hôm nay là Matthew 24 câu 13-14. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Matthew 24 câu 13-14. Trong những bài học trước thì chúng ta biết rằng vào ngày thứ ba, Chúa Giêsu có cuộc tranh luận tại đền thờ với giới lãnh đạo Do Thái. Gồm có những ai anh chị em nhớ không? Các thầy tế lễ, cả các thầy tôn giáo, người Pharisee, người Sadducee. Và Matthew thì thuật lại ba ẩn dụ. Thứ nhất, hai người con. Hai là người thuê vườn nho. Ẩn dụ thứ ba là tiệc cưới. Ở trong đoạn 21 và 22. Sau đó thì Chúa trả lời cho bốn câu hỏi. Thứ nhất là có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Câu hỏi về sự sống lại. Câu hỏi về điều răn lớn nhất. Con của David hay là cháu David? Cả bốn câu hỏi đó Chúa đã trả lời. Và chúng ta thấy rằng kết thúc cuộc tranh luận tại đền thờ, Chúa Giê-xu nói gì? Chúa kết luận người Pharisee, người Sadduce là kẻ giả hình. Và bây giờ sau khi đã chấm dứt cuộc tranh luận tại đền thờ rồi, Chúa lên án người Pharisee, người Sadduce rồi, bây giờ Chúa trên đường về trở về Bethany. Chúa dừng chân bên sườn núi Olive và Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa khóc về thành Jerusalem. Sau đó thì Chúa nói tiên tri về việc Jerusalem sẽ bị bao vây, bị chiếm, đền thờ bị phá hủy. Bài giảng ở đây nói rằng đây là cái bài giảng thứ nhì. Bài giảng thứ nhì của Chúa Giê-xu ở trên núi Olive. Như vậy thì anh chị em còn nhớ bài giảng thứ nhất ở đâu không? Nếu đây là bài giảng thứ nhì ở trên núi thì bài giảng thứ nhất là bài giảng nào? Chúng ta học lâu rồi đó.
10 phước lành thôi.
Dạ, 8 phước lành ha. Bài giảng thứ nhất là 8 phước lành. Và đây là bài giảng thứ hai. Trong bài giảng thứ hai này thì mục đích của bài giảng thứ hai này là gì? Chúa giảng ở trên núi Olive là để trả lời hai câu hỏi của môn đồ Ngài. Khi mà môn đồ của Chúa hỏi Chúa, tại sao họ hỏi? Bởi vì chúng ta biết rằng buổi chiều, khi từ trên sườn núi Olive nhìn xuống toàn cảnh thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem. Anh chị em còn nhớ đền thờ Jerusalem trong lúc này đó, trong bài học này đề cập tới đó, là đền thờ do ai xây không? Salomon xây phải không? Ai xây? Hello? Đền thờ do ai xây?
Herod Đại Đế.
Dạ, Herod Đại Đế đã xây đền thờ này. Mục đích của Herod Đại Đế xây đền thờ này để làm gì? Để làm gì? Để lấy lòng dân chúng ha. Herod Đại Đế đã xây đền thờ này trong bao lâu? Lâu lâu chúng ta ôn lại. Xây trong bao lâu? 10 năm? 20 năm? 46 năm. Và vật liệu là gì? Vàng và cẩm thạch. Như vậy bây giờ ở dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều đó, chúng ta biết ánh nắng mặt trời chiếu rọi ở trên đền thờ Jerusalem bằng vàng, bằng cẩm thạch. Nó phản chiếu ánh nắng mặt trời thì nó rất là đẹp, nguy nga, lộng lẫy. Cho nên có thể lắm các môn đồ nói với Chúa Giê-xu, Thầy ơi, cái cảnh ở đây đẹp quá. Phải không? Chúng ta biết đa số các sứ đồ, các môn đồ của Chúa khi mà về thành Jerusalem để mà dự lễ đó thì cũng giống như chúng ta thôi. Nếu chúng ta đi đến thủ đô Washington DC thì chúng ta sẽ thấy nếu mà trong cái mùa anh đào nở chẳng hạn, rất là đẹp. Nhìn qua hình ảnh đã đẹp rồi, nếu tận mắt chứng kiến thì còn đẹp biết chừng nào. Cho nên khi mà các môn đồ của Chúa, các sứ đồ của Chúa, họ nhìn thấy cảnh đền thờ Jerusalem thì chắc chắn họ trầm trồ khen ngợi đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói tiên tri về thành Jerusalem, về đền thờ Jerusalem. Chúa muốn nói với các môn đồ là các ngươi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy đó, đền thờ nguy nga tráng lệ như vậy đó, nhưng mà rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Nghĩa là sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bây giờ ở trong bài này thì Chúa Giêsu khi mà các môn đồ hỏi Chúa là khi nào cái điều đó sẽ xảy ra, tức là sự tàn phá Jerusalem và đền thờ bị hủy hoại đó, chừng nào xảy ra? Rồi điều gì là dấu hiệu cho biết là Chúa đến, tức là Chúa tái lâm? Điều gì là dấu hiệu của cái ngày tận thế? Bài giảng trên núi Olivet lần thứ hai này trả lời cho các môn đồ những câu hỏi đó. À, anh chị em còn nhớ cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chia ra làm mấy giai đoạn không? Có ai còn nhớ chia ra làm mấy giai đoạn? Chúa Giáng sinh, rồi thế nào? Tức là ra đời đó, rồi Chúa chịu chết. Thứ ba là Chúa gì? Phục sinh. Thứ tư là Chúa làm gì?
Thăng thiên.
Thăng thiên. Thứ năm là
trở lại lần thứ hai.
Dạ, Chúa sẽ tái lâm ha, trở lại lần thứ hai. Như vậy chúng ta thấy những lời tiên tri về Chúa Giêsu Giáng sinh đã xảy ra rồi, được ứng nghiệm rồi. Về việc Chúa chết và Chúa phục sinh, chúng ta thấy cũng đã ứng nghiệm hết rồi. Rồi Chúa Giêsu thăng thiên cũng đã ứng nghiệm rồi. Bây giờ có những lời tiên tri về Chúa tái lâm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ chờ đợi Chúa tái lâm. Nhất định những chặng đường Chúa Giêsu đã được nói tiên tri từ thời cựu ước ứng nghiệm hết. Thì như vậy, cái việc mà Chúa từ trời trở lại lần thứ hai, tức là Chúa tái lâm đó, nhất định sẽ xảy ra. Và buổi tối hôm nay chúng ta học về những điềm báo về Đấng Christ tái lâm. Chúng ta còn nhớ là Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đồ bằng cách là Chúa nói tiên tri về cái việc là đền thờ sẽ bị phá hủy và Chúa Giêsu Christ, Chúa sẽ tái lâm vào cái ngày tận thế. Nếu mà nói rằng gọi Chúa là Đấng Christ thì anh chị em còn nhớ không, những cái bài học từ lâu rồi đó chúng ta học đó, Đấng Christ là tiếng gì? À, Đấng Christ là tiếng gì?
Chịu sức dầu không?
Dạ, Đấng Christ nghĩa là đấng chịu sức dầu. Nhưng mà Đấng Christ là tiếng gì? Tiếng Hy Lạp. Như vậy thì tiếng Hy Bá Lai gọi là gì? Quên hết rồi à. Chúng ta nhớ tiếng Hy Bá Lai gọi là Đấng Mêsia. Và tiếng Hy Lạp gọi là Đấng Christ, tức là đấng chịu sức dầu. Cảm ơn chị Năm ha. Đấng chịu sức dầu. Như vậy Chúa Giêsu chịu sức dầu để làm gì? Trong 3 năm vụ của Chúa Giêsu đó, được sức dầu để làm vua, dạ phải. Rồi làm gì nữa? Làm?
Tiên tri.
Làm tiên tri. Làm?
Thầy tế lễ cả.
Thầy tế lễ. Vua, tiên tri, thầy tế lễ. Bây giờ chúng ta lần lượt xem thử coi. Trong 3 phương diện của chức vụ của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta thấy là đối với thời cựu ước, tiên tri và thầy tế lễ làm gì? Chức vụ tiên tri và chức vụ thầy tế lễ đều là người ở giữa Đức Chúa Trời và dân sự, có phải vậy không? Thầy tiên tri cũng, thầy tế lễ cũng như tiên tri là người được Chúa kêu gọi, được Chúa sức dầu để họ ở giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Nhưng có một điểm mà chúng ta cần lưu ý. Tiên tri là cái người đại diện cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ vậy nha. Tiên tri là người đại diện cho Đức Chúa Trời ở giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Để làm gì? Cái thứ nhất, nhận lời từ những lời phán dạy từ Đức Chúa Trời, giải nghĩa lại hay là truyền lại cho dân sự. Còn thầy tế lễ thì cũng ở giữa Đức Chúa Trời và dân sự. Nhưng mà họ nhận những của lễ từ dân sự để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Như vậy một đàn là đại diện cho Đức Chúa Trời, một đàn là đại diện cho dân sự, mặc dù vẫn ở giữa đó. Bây giờ còn cái chức vụ thứ ba đó là vua, là cai trị dân sự cho Đức Chúa Trời. Ở trong phần bài giảng trên núi Olive này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ của một gì? Có phải một vị vua không? Chưa đâu. Có phải là một thầy tế lễ không? Cũng không. Mà là chức vụ của một tiên tri, bởi vì Chúa Giê-xu nói tiên tri về thành Jerusalem, về đền thờ Jerusalem. Bây giờ ở trong bài học cho chúng ta thấy, xin trở lại ở trang 119, ở ngoài câu số 2 đó, xin anh chị em ghi một La Mã, bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi Olive. Số 1 nhỏ, bài giảng thứ nhì. Ở bên ngoài câu số 3 chúng ta ghi số 2 nhỏ, mục đích bài giảng. Mục đích bài giảng. Bây giờ xin ghi ở khoanh tròn cái câu số 7 ở trang 120 đó, xin ghi học thuộc lòng. Nói về ba chức vụ khác nhau của Chúa Giê-xu đó. Và chúng ta ghi bên ngoài đó là hai La Mã, chức vụ tiên tri của Chúa Giê-xu. Số 1 nhỏ, chức vụ tiên tri. Số 2 nhỏ, chức vụ tiên tri của Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta ghi ở bên ngoài câu số 9 là ba La Mã, dấu hiệu ngày tận thế. Số 1 nhỏ, Kinh Thánh. Matthew 24, câu 3 đến câu 28 đó. Và số 2 nhỏ, phân tích. Bây giờ chúng ta có thể, nếu anh chị em có sẵn quyển sổ và cây viết á, thì chúng ta ghi. Nếu không thì chúng ta có thể đánh dấu tréo qua tréo lợi gì đó ở trong cái câu số 9 này. Nói về những cái dấu hiệu của ngày tận thế. Ở đây có tất cả là 7 dấu hiệu. Thứ nhất, ở trong Matthew 24 câu 5, Christ giả. Khi nào mình thấy Christ giả xuất hiện đó, thì mình biết là sắp đến ngày tận thế rồi. Sắp đến ngày Chúa trở lại rồi ha. Số 2 nhỏ, Matthew 24 câu 6 đến câu 7a. Anh chị em có thể theo dõi ở trong Kinh Thánh ha. Matthew đoạn 24 câu 6 câu 7a nói cái gì? Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến. Song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Như vậy là giặc ở đây tức giặc giả chiến tranh đó, là chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Bây giờ mình thử suy nghĩ ha. xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là những tin đồn về chiến tranh. Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Nếu mỗi ngày chúng ta đọc báo, mỗi ngày chúng ta nghe tin tức, chúng ta sẽ thấy cái điều này xảy ra. Đã và đang xảy ra. Mỗi ngày một chiến tranh, mỗi ngày một nhiều hơn. Dấu hiệu thứ ba ở trong Matthew đoạn 24 câu 7b cho đến câu thứ 8. Thì đây nói rằng nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Động đất, đói kém. Gần đây chúng ta nghe tin ở San Jose của California đó, có động đất. Và có nhiều trận động đất những năm trước nữa, ở Nhật Bản, ở đâu đó. Chúng ta thấy có động đất. Những nạn đói kém trên thế giới này cũng xảy ra khắp nơi. Đó là những dấu hiệu. Số 4, Matthew 24, câu 9, câu 10. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau, ghen ghét nhau. Tức là nói đến sự bắt bớ. Thứ 5, Matthew 24 câu 11 đến câu thứ 13. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì được cứu. Như vậy nè, các tiên tri giả. Mình thấy nhiều tiên tri giả thì đó cũng là dấu hiệu ha. Khi nào thì gọi là lời tiên tri, và khi nào thì không kể là lời tiên tri. Tiên tri là gì?
Là khi nào lời tiên tri đó được ứng nghiệm á cô?
Dạ. Tri là biết. Lời tiên tri, tiên là trước. Không, biết trước. Những cái lời nói biết trước, những cái việc sẽ xảy ra. Nhưng nếu mà chỉ rao báo những cái lời để cho người ta biết những việc sẽ xảy ra thì đó chỉ là lời tiên báo mà thôi. Khi nào những lời tiên báo đó được ứng nghiệm đúng như người ta nói thì đó được gọi là lời tiên tri. Chúng ta nhớ ha, lời tiên tri và tiên báo hai cái nó khác nhau. Tiên báo là nói trước, báo trước. Nhưng lời tiên tri phải được ứng nghiệm thì mới gọi là tiên tri. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó, ở trong đây nói rằng có những tiên tri mà gọi là tiên tri giả, tức là nói mà không có đúng, không hề xảy ra. Có ai đó đã nói là năm 2000 là tận thế, anh chị em còn nhớ không? Và có rất nhiều những thảm trạng đã xảy ra. Có những người họ bán nhà cửa, có những người họ tự sát tập thể, có những người họ làm những cái điều mà kinh khủng lắm. Rồi đến năm, tôi không nhớ là năm 2000 mấy đó, 2012 hay bao nhiêu đó, cũng một lần nữa. Và chúng ta thấy như vậy thì anh chị em còn nhớ không? Khi nào thì Chúa đến, cái ngày và giờ Chúa đến có ai biết không?
Không
ai biết hết. Vậy thì ai biết? Chỉ có cha biết mà thôi, phải không? Đức Chúa Trời biết thôi. Cái dấu hiệu thứ 6 đó là ở trong 24 câu 14, tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tức là cái dấu hiệu nữa đó là tin lành được giảng ra cho muôn dân. Bây giờ chúng ta thấy điều đó không? Có biết bao nhiêu người là người Việt thôi đó, không nói những sắc dân khác, những dân tộc khác ha, chỉ là người Việt thôi, thì chúng ta thấy người Việt của chúng ta, những người tin lành đã bắt đầu đi truyền giáo, đi nhiều nước ở trên thế giới này để nói về Chúa, để rao truyền tin lành cứu rỗi cho người chưa biết Chúa. Thì đó là tin lành được giảng ra cho muôn dân. Rồi cuối cùng, ở trong cái dấu hiệu thứ 7, Matthew 24 câu 24, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Không biết anh chị em nghe có sợ không, chứ tôi thấy cũng sợ lắm á. Nếu chúng ta là những người được Chúa chọn, mà bây giờ rồi đây sẽ có những Christ giả, tiên tri giả đến dỗ dành chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Để chuẩn bị đối phó thì mỗi chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời để đối phó với những điều này. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa thì chúng ta mới có thể tránh được hay là thắng hơn những cái sự dỗ dành của Christ giả và tiên tri giả. Đó là 7 cái biến cố, 7 cái điều mà sẽ, 7 cái dấu hiệu mà cho chúng ta biết Chúa sẽ trở lại. Hồi nãy số 1 nhỏ là Kinh Thánh, số 2 là phân tích. Bây giờ số 3 là 3 loại biến cố trước ngày tận thế. Những cái điềm báo ở trên đó có thể xếp vào 3 cái loại biến cố. Thứ nhất là các biến cố về chính trị. Ví dụ như chiến tranh hay là những tin tức về chiến tranh thì chúng ta biết đó là biến cố về chính trị. Thứ hai là những cái biến cố về thiên nhiên, ví dụ như đói kém hay là động đất. Thứ ba là các biến cố về tôn giáo, như là Christ giả, tiên tri giả, sự bắt bớ và cái việc mà tin lành được rao giảng cho muôn dân. Như vậy thì trong tất cả những dấu hiệu đó được chia ra làm 3 nhóm như vậy. Chúng ta ghi bên ngoài số 14 của trang 121, lời tiên tri về đền thờ. Câu hỏi của các môn đồ đó là lúc nào thì những sự đó sẽ xảy ra? Tức là lúc nào thì cái việc mà tàn phá thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem sẽ xảy ra? Bây giờ xin kính mời một người mở Matthew đoạn 24 câu 15-16 và một người nữa mở ra trong Luca 21 câu 20-21. Chúng ta sẽ lần lượt đọc hai phần kinh thánh này. Xin kính mời ai mở ra trước, đọc trước giùm.
Thiên giác mê đi.
Chị Yến, Matthew đoạn mấy chị Yến?
Dạ.
Matthew đoạn 24 câu 15-16.
Dạ.
Cũng câu 15-16, em xin đọc câu 15-16 nha.
Khi
các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Gude hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chiên của cải trong nhà, vì ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà có con bú, hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày sa bát.
Dạ,
lúc ấy...
cảm ơn. Dạ, tới đó thôi. Matthew đoạn 24 câu 15-16, tức là từ cái chỗ mà khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Cho đến hết cái câu 16 ha. Bây giờ thì xin kính mời chị Năm đọc Luca đoạn 21, câu 20-21.
Luca đoạn 21. Luca đoạn 21, câu mấy quên rồi con?
Dạ, 20-21.
Luca đoạn 21. Đây. Dạ. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành.
Dạ, dạ cảm ơn cô Sang và cảm ơn chị Năm. Thì khi chúng ta dùng phương pháp đối chiếu để đối chiếu hai cái phần kinh thánh này, chúng ta thấy rằng Chúa không những nêu những cái dấu hiệu rõ ràng về sự tái lâm của Ngài vào cái kỳ tận, mà Chúa còn báo cho các môn đồ có hai cái dấu hiệu về sự tàn phá Jerusalem và đền thờ. Những cái dấu hiệu này rõ ràng, rất rõ ràng, phải không? Ở trong Luca đoạn 21, câu 20-21, thì nói rằng các đạo binh sẽ vây lấy thành Jerusalem. Rồi, ở trong Matthew, thì chúng ta thấy rằng sự gớm ghiếc tàn nát sẽ gây ra, sẽ xảy ra. Và bây giờ chúng ta cần bài học cho chúng ta có một cái sự lưu ý, đó là gì? Chúng ta cần tìm hiểu cái nhóm chữ gớm ghiếc tàn nát. Cái sự này, cái câu này được trích từ ở trong Daniel đoạn 11 câu 31 nữa. Cái chữ gớm ghiếc này nói đến một cái điều đáng ghét, một cái điều mà đáng ghê tởm. Mà tại sao đáng ghét, đáng ghê tởm như vậy? Trong Cựu Ước thì cái chữ mà đáng gớm ghiếc, chúng ta thường thấy Đức Chúa Trời gớm ghiếc, phải không? Có những cái từ ở trong Cựu Ước á, có nhiều chỗ ghi là Đức Giê-hô-va gớm ghiếc hay là Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Thì như vậy chữ gớm ghiếc đó nói đến cái điều gì? Thường đó dùng để nói tới cái việc mà chỉ về cái việc, về cái hình tượng hay là cái sự thờ lại hình tượng. Khi Đức Giê-hô-va lên án dân sự của Ngài, tuyển dân của Ngài, họ đã vừa thờ phượng Chúa, vừa thờ hình tượng. Thì Chúa nói rằng điều đó thật là đáng gớm ghiếc. Vì cớ gớm ghiếc như vậy, cho nên Chúa dùng các tiên tri của Ngài cảnh cáo nhiều lần. Và khi dân sự của Chúa không chịu nghe, thì họ chịu hình phạt. Bằng cớ là chúng ta thấy vương quốc Israel phía Bắc bị đế quốc Assyria đánh chiếm và lưu đày. Vương quốc Juda phía Nam thì bị đế quốc Babylon chiếm và lưu đày dân sự của Chúa. Cho nên cái chữ mà gớm ghiếc ở đây trong Cựu Ước thì nói đến hình tượng và việc thờ lại hình tượng. Bây giờ, ở trong thời của Chúa Giê-xu thì thế nào? Những cờ hiệu hay những phù hiệu mà đạo quân La Mã, quân lính La Mã đó, họ đem vào trong những cái trận chiến. Những cái phù hiệu, những cái lá cờ. Ngoài ra thì còn có những cái tượng bán thân, những cái tượng của Caesar, tức là hoàng đế La Mã đó. Họ đem theo, quân lính họ đem theo. Để làm gì? Trước khi ra trận thì họ quỳ xuống lại cái tượng của hoàng đế La Mã. Họ tin rằng như vậy đó là họ sẽ chiến thắng. Cho nên đối với cái người Do Thái đó thì cái việc làm này đáng gớm ghiếc. Vì đây là thờ hình tượng, thờ hình lại tượng ha. Họ rất là gớm ghiếc. Khi mà Chúa nói về chữ gớm ghiếc ở đây thì chúng ta thấy rằng lời tiên tri của Chúa nói đến cái việc vây thành Jerusalem và chiếm chiếm thành, phá hủy thành, cũng như phá hủy đền thờ. Ở trong thời của Pilat, khi mà đến cai trị xứ Palestine đó, trong cái thời đầu của cái thời cai trị của ông đó, thì ông đưa một cái quân đoàn lính La Mã. Tôi không có rõ lắm một quân đoàn là bao nhiêu người ha. Nhưng mà đã vào trong thành Jerusalem mang theo phù hiệu, mang theo cờ xí. Những phù hiệu, những cờ xí này, họ chẳng những mang vào thành Jerusalem mà họ còn mang vào đền thờ Jerusalem nữa. Cho nên bài học nhắc chúng ta một điều. Khi mà người Pilat và người La Mã làm như vậy đó, thì người Do Thái nói gì? Nếu mà muốn giết chúng tôi thì cứ giết đi, nhưng mà phải đem những cái thứ gớm ghiếc tàn nát đó ra khỏi thành thánh và đền thánh của chúng tôi. Họ rất là tức giận ha. Chúng ta ghi ở chỗ câu 21 là sự gớm ghiếc. Số 1 nhỏ, sự gớm ghiếc. Ở chỗ câu 23 chúng ta ghi số 2 nhỏ, việc Phi Lát làm. Ở trang 124 chúng ta ghi ở bên ngoài câu 24 số 3 nhỏ, ý nghĩa chữ gớm ghiếc tàn nát. Chúng ta thấy ở trong Matthew 24 câu 15 đó, cái điềm xảy ra trong đền thờ là sự gớm ghiếc tàn nát. Ở trong Luca 21 câu 20 thì đó là cái điềm báo sẽ phá hủy Jerusalem. Bài học cho chúng ta một phần của lịch sử. Xin chúng ta ghi bên ngoài câu 26 số 5 La Mã. Ứng nghiệm lời tiên tri về đền thờ Jerusalem. Ứng nghiệm lời tiên tri về đền thờ Jerusalem. Số 1 nhỏ, lịch sử. Khi mà Chúa nói tiên tri đó, là vào năm nào sau Chúa anh chị em? Năm nào? Chú nói lúc nào? Chú nói tiên tri về thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem sẽ bị hoang tàn đổ nát đó vào lúc nào? Ở trong cái tuần lễ thánh, tuần lễ cuối cùng mà chúng ta đang học, phải không? Nhưng mà ứng nghiệm đó thì ứng nghiệm lúc nào? Bài học cho biết rằng vào năm 66 sau Chúa, sau Chúa Giáng sinh đó, thì người Do Thái lúc bây giờ đó họ nổi loạn, có một cái cuộc bạo loạn, và đến năm 70 sau Chúa thì đại tướng Titus của La Mã đó dẫn một cái đạo binh đóng quanh cái thành Jerusalem, bao vây thành Jerusalem. Bài học cho chúng ta biết, không có đầy một năm, không tới một năm, thì thành Jerusalem bị chiếm, bị phá hủy. Và tất nhiên, trong thời gian này, đền thờ Jerusalem bị phóng hỏa, bị đốt cháy. Chúng ta còn nhớ khi mà Chúa Giê-xu nói lời tiên tri, thì Chúa nói rồi đây đó, những cái gì mà các ngươi thấy là nó sáng chói, nó vinh, nó hào quang đó, nó lộng lẫy nguy nga đó, rồi đây không có còn một hòn đá nào trồng trên cái hòn đá khác mà còn nguyên vẹn, tức là đổ nát hết. Nhưng mà tại sao đổ nát? Thì đến năm 70 sau Chúa, khi mà thành bị chiếm, đền thờ bị phóng hỏa, bị đốt, thì anh chị em biết rằng vàng đó, khi mà người ta giác vàng, những cái chỗ bằng vàng và những chỗ giác vàng đó, họ nó nóng cháy và nó chảy ra. Và quân lính La Mã muốn lấy những cái vàng đó thì dùng những cái dụng cụ để làm gì? Xeo, nại, làm thế nào mà cho những cái hòn đá đó nó bật ra hết? Để chi? Lấy vàng. Lấy những cái vàng, phần vàng mà nó chảy ra đó. Cho nên họ nại tới đâu thì những cái hòn này, hòn đá này chồng lên hòn đá khác bị đổ xuống. Và cuối cùng không còn gì cả. Đúng như lời Chúa đã nói tiên tri. Chúa chết năm 33 sau Chúa. Và bây giờ đến năm 70 thì lời tiên tri của Chúa ứng nghiệm. Lời của Chúa nói với các môn đồ trên sườn núi Olive đó được ứng nghiệm. Chúng ta ghi ở bên ngoài câu 27 kết quả. Trong cái cuộc nổi loạn thì hàng ngàn người Do Thái từ khắp nơi đổ về Jerusalem, tức là về thủ đô ha. Và chính vì vậy đó mà cái tình trạng thiếu lương thực xảy ra và nhiều người bị chết đói. Và chúng ta biết rằng khi mà thành bị bao vây, một phần thì bị chết đói rồi. Bây giờ còn cái gì nữa nè? Bao vây gần một năm như vậy đó, thì bên trong của cái thành đó, những cái nhóm chính trị đó họ giết hại lẫn nhau. Thành ra khi mà cái cuộc vây thành kết thúc, có hơn 1.100.000 người Do Thái đã chết. Họ chết vì cơ đói nè, vì thù ở bên ngoài, vì giặc ở bên ngoài, vì nội chiến ở bên trong. Và cái con số tử vong chúng ta thấy rất là lớn. Ngoài ra, 97.000 người Do Thái bị bắt làm phu tù. Đó là cái kết quả. Đó là cái điều mà Chúa đã nói tiên tri từ cái tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn. Nhưng bài học cũng cho chúng ta biết một điều nữa. Hồi nãy cô Sang và chị Năm có đọc cho chúng ta nghe cái phần mà Chúa nói rằng ai ở trên núi thì đừng có xuống, ai ở trong thành thì thế nào đó ha. Thì ở đây bây giờ như thế nào đây? Khi mà trước khi thành bị bao vây đó, thì người đại tướng Titus La Mã cho người Do Thái cái cơ hội rời thành Jerusalem. Họ có quyền tản cư ha. Nhưng mà thế nào? Những người Do Thái mà còn nhớ lời của Chúa đó, khi mà Chúa nói đó, các ngươi khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, thì ai trong xứ Giu-đê hãy chạy trốn lên núi. Xứ Giu-đê là ở đâu vậy anh chị em? Thành Jerusalem nằm trong xứ Giu-đê, phải không? Cho nên ai ở đó đó thì hãy chạy trốn lên núi đi. Ai ở trên mái nhà thì đừng có xuống mà chuyển của cải trong nhà. Ai ở ngoài ruộng thì đừng có trở về lấy áo mình. Tức là đâu ở yên đó đi, trốn được thì trốn đi. Đó là lời Chúa nói trước. Nhưng mà chỉ có một số người trốn mà thôi. Tức là ai nhớ lời Chúa thì thực hành mà thôi. Điều này cũng nhắc nhở mỗi anh chị em và tôi rất nhiều. Khi mà chúng ta đang sống trong cái thời kỳ chờ đợi Chúa tới lâm, biết bao nhiêu lời hứa của Chúa, biết bao nhiêu lời khuyên dạy của Chúa nhắc nhở chúng ta về việc Chúa sẽ tái lâm. Về cái điều mà trong ngày Chúa từ trời trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết đó, lúc đó không còn cơ hội nữa. Cho nên bây giờ là cái thời kỳ mà chúng ta hãy chuẩn bị đời sống và tấm lòng của chúng ta. Tại vì chúng ta không biết ngày nào Chúa trở lại hết. Không biết ngày nào Chúa tái lâm hết. Tất nhiên nếu chúng ta thuộc về Chúa, trung tín với Chúa, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và sốt sắng rao giảng lời Chúa cho người khác, thì khi gặp Chúa trở lại, Chúa làm gì? Chúa sẽ nói rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, hãy đến mà nhận phần thưởng của Chúa ngươi. Phải không? Nhưng mà cũng có những người gian ác, làm việc như những Christ giả, tiên tri giả thì thế nào? Chúa nói, họ cũng nói, ô Chúa, hồi đó con cũng đi thăm viếng, hồi đó con cũng thờ Phượng Chúa, hồi đó con cũng dâng hiến, cũng gì gì đó, trong Kinh Thánh nói thế nào? Chúa nói rằng, ta không biết ngươi. Tức là làm vì cái động cơ nào đó mà không phải thật sự vì kính sợ Chúa, không thật sự vì biết ơn Chúa đã cứu mình, thì gặp Chúa sẽ như vậy đó. Cho nên chúng ta cẩn thận lắm về điều này. Khi học bài học này, rõ ràng Chúa đã nói trước, lời Chúa nói trước, và tất nhiên lúc mà Chúa nói những điều này là Chúa chuẩn bị lên thập tự giá. Thế mà khoảng 40 năm sau thì thành Jerusalem mới bị bao vây, mới đền thờ mới bị phá hủy. Ai còn nhớ được lời Chúa là họ thoát khỏi cái cảnh chết chóc của 1.100.000 người Do Thái này. Và những người bị bắt làm phu tù nữa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có Kinh Thánh. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Bài học hôm nay nói về những dấu hiệu Chúa sẽ tái lâm. Nhất định Chúa sẽ từ trời trở lại. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy rõ ràng rằng lời của Chúa không có bao giờ thay đổi. Và lời của Chúa sẽ ứng nghiệm. Như vậy thì chúng ta biết chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào ha. Ở trong câu 28 có hỏi chúng ta một số những câu hỏi. Nhiều người Do Thái tin Đấng Christ đã nắm lấy cơ hội này, tức là cái cơ hội mà đại tướng Titus La Mã cho phép họ rời thành để chạy trốn đó. Còn có những người thì thế nào? Như vậy ở đây nói rằng, ở trong câu B đó, đói và nội chiến khiến tình hình Jerusalem vô vọng. Rõ ràng như vậy, phải không? Họ bị đói, rồi họ còn tàn sát lẫn nhau nữa. Cho nên, thay vì hiệp lại để chống đội binh La Mã bao vây thành Jerusalem, thì chúng ta thấy rằng họ đói quá, họ chiến đấu không nổi. Rồi họ còn giết hại lẫn nhau nữa thì không có hiệp lại làm một để có sức mạnh để mà chiến đấu. Cho nên thành Jerusalem bị thất thủ là như vậy. Khi thấy thành bị lính La Mã vây, cơ đốc nhân nhớ lại lời Chúa phán ở trong Matthew 24 câu 15-17 và Luca 21 câu 20-21. Họ đã rời thành khi có cơ hội. Tức là áp dụng lời Chúa đó. Họ nhớ và họ áp dụng cái điều đó để họ thoát khỏi cái cảnh chết chóc. Cái câu E đó là Titus chỉ huy quân đội chinh phục Jerusalem. Bài học có nói, Kinh Thánh có nói. Kinh Thánh không có nói là đại tướng Titus đã bao vây. Nhưng mà sử gia Josephus đã nói cái điều này. Cuối cùng đó là đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa. Chúng ta mở trang 126. Xin hoàn tất bản phân tích các điềm báo về sự tái lâm của Đấng Christ vào kỳ tận thế trong Matthew đoạn 24. Bây giờ tôi xin kính mời ba người biết rằng có bao nhiêu cái điềm báo về tận thế. Hồi nãy chúng ta đi qua rồi đó. Có mấy điềm báo?
Bảy.
Bảy. Chia ra làm mấy nhóm?
Ba.
Ba. Nhóm thứ nhất là? Về cái gì?
Chính trị.
Chính trị. Về chính trị thì có cái gì?
Thì có chiến tranh. Và tin đồn của chiến tranh.
Dạ phải. Nhóm thứ hai là về? Cái gì? Thiên nhiên. Thì có cái gì?
Động đất.
Động đất.
Thiếu ăn.
Đói kém.
Đói kém.
Dạ. Rồi nhóm thứ ba là?
Tôn giáo.
Về tôn giáo. Nhóm này thì hơi nhiều phải không? Có cái gì?
Christ giả.
Dạ. Nó có bốn phần lận đó. Christ giả nè. Rồi gì nữa?
tiên tri giả,
bắt bớ,
tiên tri giả, rồi
cho muôn dân,
bắt bớ, rồi giảng tin lành cho muôn dân. Đó. Thì xin Chúa cho anh chị em học thuộc lòng cái câu 28 này. Để chuẩn bị mai mốt chúng ta làm bài kiểm ha. Học thuộc lòng, ghi bên ngoài là học thuộc lòng. Bây giờ câu 30 chúng ta ghi bên ngoài 6 la mã. Sự ứng nghiệm những lời tiên tri khác. Bài học nói rằng trong môn học này, chúng ta đã xem nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm vào lúc Chúa hiện đến lần thứ nhất. Tuy nhiên, có một quy luật cần ghi nhớ là khi nghiên cứu lời tiên tri, rất nhiều lời tiên tri ứng nghiệm hai lần. Một lời tiên tri được ứng nghiệm hai lần đó, tức là một phần của lời tiên tri đó ứng nghiệm rất là sớm khi mà lời tiên tri đó được tuyên bố. Rồi sau đó một thời gian, ở trong tương lai, lại ứng nghiệm một lần nữa. Ở trong bài học có cho chúng ta một thí dụ. Có thể thấy thí dụ rõ ràng về nguyên tắc này trong số lời tiên tri về sự hiện đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-sai đoạn 7 câu 14, tiên tri Ê-sai cho vua A-cha một dấu hiệu chứng tỏ thành Jerusalem sẽ không rơi vào tay quân Syri. Dấu hiệu này chính là nữ đồng trinh sẽ sinh một con trai. Lời tiên tri của Ê-sai đã ứng nghiệm hai lần. Lần thứ nhất, chúng ta thấy ở trong bài học á, có nói đến một nhân vật tên là Mahesala Hát-bác. Bây giờ chúng ta xem lại, xin mở ra ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 3 và 4. Bài học hôm nay có những điều hơi khó hiểu và khó nhớ một chút xíu ha. Ê-sai đoạn 8.
Đoạn. Tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng, hãy đặt tên nó là Mahesala Hát-bác. Vì trước khi con trẻ biết kêu cha ơi, mẹ ơi, thì người ta sẽ cất lấy sự giàu có Đa-mách và của phước Samari trước mặt vua Assyria.
Dạ, cảm ơn chị Năm. Chúng ta thấy tại sao có cái tên nhân vật này. Mahesala Hát-bác này là tên của một trong những người con trai của Ê-sai. Và ý nghĩa của cái tên này đó là để chỉ về cái việc người Assyria sẽ nhanh chóng hủy diệt xứ Syria và Israel. Và sự hủy diệt này xảy ra trước khi đứa trẻ có thể kêu lên cái tiếng là cha ơi, mẹ ơi. Tại sao vậy? Bởi vì lúc này đó, tiên tri Ê-sai đang nói với A-cha về cái điểm chính ở trong gia tộc ông, tức là trong gia tộc David, thì Đức Chúa Trời soi rọi trong trí Ê-sai một cái cảnh, một cái hình ảnh, một cái điểm vĩ đại hơn bộ phận. Đó là sẽ có một con trai David oai hùng hơn David nữa, và sẽ do một nữ đồng trinh sinh ra. Để làm gì? Để cai trị toàn thế giới này, thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Đó chính là Chúa Giê-xu. Như vậy thì ở trong cái phần mà Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên bằng bút loài người rằng Mahesala Hát-bác. Đây là, chúng ta thấy đây là cái lời phán của Đức Giê-hô-va. Lời phán của Chúa với tiên tri thì tiên tri sẽ nói lại cho dân sự, phải không? Và chúng ta biết lời của tiên tri bây giờ nói đó được ứng nghiệm lúc nào? Thật sự thì Esai có một đứa con sinh ra như vậy đó, đặt tên như vậy đó. Và trước khi đứa trẻ này biết kêu cha ơi mẹ ơi đó, thì dân sự, thì giặc đã đến rồi, phải không? Cướp lấy những cái điều mà của dân sự. Cái chỗ này chúng ta cảm thấy hơi khó nhớ một chút ha. Khi mà Esai được dạy lấy cái tấm bảng viết lên như vậy đó, thì những cái chữ này là những cái chữ viết có nghĩa như là, có nghĩa rất là dễ hiểu. Đó là mau mau mà cướp đi, cái của cướp. Cái nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ thì cái sự giàu có của Đa-mách lúc bây giờ đó sẽ bị Assyri cướp lấy. Và rõ ràng là khoảng chừng một năm thôi, lâu lắm là một năm, thì Đa-mách và Samari suy sụp. Đây là cái điều mà Thánh Kinh lịch sử cho chúng ta biết như vậy. Cái sự ứng nghiệm đó là ứng nghiệm một phần, chỉ một phần thôi. Và đến khi mà Chúa Giê-xu được nữ đồng trinh sinh ra, thì chúng ta thấy cả dòng lịch sử nhân loại được thay đổi, đã được thay đổi. Và nhân loại cũng được thay đổi nữa. Tất cả những người, những con người ở sống ở trên đất đó đều là tội nhân. Bây giờ Chúa đến thì Chúa giải cứu dân sự. Chúa giải cứu những người tin Ngài, nhận Ngài làm Chúa, làm chủ của đời sống mình. Ở trong câu 24, trong câu 34 thì nói rằng: như vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng các lời tiên tri thường ứng nghiệm kép, tức là ứng nghiệm hai phần đó. Phần thứ nhất sẽ được ứng nghiệm sau khi cái lời tiên tri đó được tuyên bố ra, được rao ra. Rồi một thời gian sau, một mình chúng ta cũng không biết rõ trong lúc nào đó, đúng cái thời điểm Chúa cho phép, nó sẽ ứng nghiệm, tức là trong thì tương lai. Tất cả những lời tiên tri về Chúa Giê-xu, về sự ra đời, sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên của Chúa ứng nghiệm hết. Nhưng lời tiên tri về Chúa Tái Lâm chưa ứng nghiệm. Và ngày nào, thời điểm nào Chúa cho phép sẽ ứng nghiệm hoàn toàn. Như vậy chúng ta là những người thuộc về Chúa, cầu xin Chúa cho chúng ta đặt đức tin nơi chính mình Chúa, để lấy đức tin mà tin rằng nhất định Chúa sẽ từ trời trở lại. Ở trong câu 36 nói rằng, trong câu trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 3 cho đến câu thứ 28, thì ở trong phần này có
Yes.
Hello. Ui
yeah.
Đây. Ta không nghe được.
Dân.
Nghe nghe. Nghe mình nghe.
Hello, cô Yến. Là mình cứ chờ chút xíu. Chắc cô sẽ gọi lại. Dạ. Yeah.
Rồi.
Đúng như vậy thì thôi chắc mình tiếp tục làm bài kiểm phía sau đi ha. Mỗi người mình tự thử ai ở trong đây trên đường dây đó đóng góp vô. Chút nữa cô gọi vào thì mình sẽ trở lại. Không biết có được không ha? Đồng ý không? Không biết có còn ai trên đường dây không mà?
Nè chú có sở lợi đó thì mình nãy giờ đã cũng bị gián đoạn.
Dạ. 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 Hay ở trường vậy thì mình cứ làm bài kiểm đi nha. Và nó dạ. Thì thứ nhất là cái câu A ở trong Matthew đoạn 24 từ câu 3 đến 28 thì Chúa Giêsu tiên đoán hai sự kiện. Thì cái hai sự kiện đó là cái gì? Dạ. Có ai biết câu trả lời không?
Như ra hết rồi, chỉ còn có mình thôi à.
Sao vậy sao?
Út nó ra luôn rồi.
Mình và ai? Vậy là gì? Chỉ còn có em Danh với bác Năm thôi hả?
Dạ, không nghe mấy cô kia nữa.
Mấy người kia sao mình không có nghe nữa?
Có Sang nữa, nhưng mà Sang có bài nên chỉ nghe thôi.
Hello, xin lỗi ai đó?
Sang nữa, có Sang nữa nhưng mà Sang không có bài.
Dạ, cô Sang. Dạ. Mà như vậy thì... Ok, rồi, có người vô.
Hello.
À, cô Yến, không biết sao cô bị đứt gì cô?
Ủa, đứt hồi nào lận thầy Minh? Hồi lúc làm bài tập không?
Cái lúc mà cũng trước khi làm bài tập đó cô.
Ủa, tại vì không biết sao tự nhiên cái máy nó mất tiêu luôn à? Dòm lại, ủa sao không, anh chị em không có trả lời gì đâu?
Dạ,
xin lỗi, xin lỗi.
Cô lên tiếng, dạ. Vậy mình làm bài kiểm, tại lúc này mình cũng mới bắt đầu làm bài kiểm thôi cô. Dạ.
À, tức là từ chỗ làm bài kiểm hả?
Dạ không, trước.
Ấu câu 30 hay gì coi.
Dạ.
Ồ.
Vậy cô có muốn giống như nói lại không? Hay là thì chắc cũng hết rồi hả? Cái câu số 32, ồ, lúc nãy cô nói câu số 32. À... trước khi làm bài kiểm á, thành ra không biết cô có muốn nói lại phần áp dụng không? Dạ.
Yeah. Tức là mình học là xong tới cái phần chỗ đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa rồi, phải không?
Học lúc mà cô giải thích về Mahershala Hasba.
Mới tới đó là mất luôn hả?
Dạ, tới đó là hết cái nghe rồi.
Ồ. Dạ.
dạ, tùy cô, tôi muốn.
Dạ, như vậy thôi, thì bây giờ mình cứ làm bài kiểm đi ha.
Dạ.
Dạ. Rồi anh chị em có thấy chỗ nào khó hiểu thì xin hỏi lại. Bây giờ chúng ta làm bài kiểm ở trang... ở trang 275. Hèn chi nói chứ anh chị em mỗi người trả lời một câu, mình cứ nói hoài mà anh chị em không ai trả lời hết. Bây giờ phải gọi qua một cái máy khác nè. Dạ, bây giờ câu hỏi thứ nhất. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3 đến câu thứ 28, Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về hai biến cố chính. Đó là hai biến cố nào?
Dạ, thứ nhất là thành Jerusalem sẽ bị hủy diệt.
Dạ. Hai biến cố chính ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này đó là kỳ tận thế và Chúa tái lâm. Thấy không? Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học tối hôm nay đó. Câu B, bài giảng trên núi Olive được ghi lại trong hai đoạn nào của Matthew?
24 và 25.
Dạ, 24 và 25. Câu thứ hai, phân tích các dấu hiệu đấng Christ tái lâm vào kỳ tận thế trong Matthew 24. Chia ra làm ba nhóm phải không? Thứ nhất là
chính trị.
Dạ. Chính trị thì có cái gì?
Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh.
Dạ. Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Nhóm thứ hai là về thiên nhiên.
Thiên nhiên thì có động đất.
Thì có. Dạ. Động đất. Dạ. Đói kém. Nhóm thứ ba là về tôn giáo. Những
Christ giả. Tiền
có bốn phần đó.
Tiền
Christ giả nè. Tiền tri giả nè.
Bắt bớ.
Bắt bớ.
Tin lành truyền ra cho môn dân.
Dạ. Yeah. Xin khoanh tròn câu thứ ba và ghi là học thuộc lòng. Chúa Giê-xu nói hai dấu hiệu nào báo trước sự hủy phá đền thờ và thành Jerusalem đã đến gần? Chúa dùng cái từ ở trong Ma-thi-ơ đó là sự gớm ghiếc tàn nát. Còn ở trong Luca thì Chúa nói rõ hơn ha. Đó là các đạo quân vây thành Jerusalem. Câu thứ tư, Chúa Giê-xu dùng chữ nào nói đến sự thờ lại hình tượng hay chính các hình tượng?
Sự gớm ghiếc.
Dạ. Vì sao người Do Thái chống đối những cờ hiệu của lính La Mã? Bởi vì đó là cái hình thức gì?
Thờ phượng hình tượng.
Dạ. Đó, cái hình thức thờ hình lại tượng đó ha. Câu thứ năm. Và câu thứ sáu. Hầu hết cơ đốc nhân người Do Thái đã làm gì vào đầu thời gian quân La Mã bao vây Jerusalem? Bao vây thành Jerusalem. Chúng ta để ý cái chỗ này. Hầu hết cơ đốc nhân người Do Thái. Tức là ở trong thành Jerusalem có những người là cơ đốc nhân, cũng có những người chưa tin nữa, phải không? Nhưng mà hầu hết những cơ đốc nhân đó, họ làm gì?
Rời thành.
Dạ, họ chạy trốn, phải không? Họ chạy giống như điều Chúa nói đó. Họ nhớ lời Chúa, cho nên họ đã chạy để mà lánh nạn đó. Hai nan đề nghiêm trọng nào trong thành là nguyên nhân gây ra rất nhiều đau khổ?
Thiếu lương thực.
Thiếu lương thực.
Dạ, các nhóm chính trị họ đánh nha.
Dạ, chém giết lẫn nhau ha. Khoảng bao nhiêu người chết trong cuộc bao vây thành?
1.100.000.
Dạ, 1.100.000 người, rất là dễ nhớ ha. 1.100.000 người. Và chúng ta còn nhớ bao nhiêu người bị lưu đày không? Bị đem lưu đày không? Bao nhiêu? Nhớ cái này thì phải nhớ luôn cái kia ha. Là bao nhiêu? 80-90.000 không? Con số cũng dễ nhớ mà. 97.000 người ha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, bây giờ thì xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để kết thúc cái bài học tối hôm nay. Xin lỗi quý vị nha, cái máy nó bị trục trặc đó cho nên bị mất một thời gian phải chờ đợi. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay. Chúng con được học những điềm báo về Ngài tận thế. Chúa ơi, chúng con là những người đã được Chúa cứu, được Chúa dùng, được Chúa nhắc nhở. Và chúng con tin rằng mỗi chúng con đều là những người có sự chuẩn bị để chúng con chào đón Chúa từ trời trở lại. Nguyện Chúa cho đời sống của mỗi một chúng con mỗi ngày lúc nào cũng sẵn sàng, vì chúng con không biết được ngày và giờ Chúa đến. Để Chúa, buổi tối hôm nay một lần nữa Chúa nhắc nhở mỗi một chúng con. Khi quân lính La Mã bao vây thành Jerusalem, thì những người nhớ đến lời của Chúa, họ đã làm theo và họ đã thoát được cái chết ở tại thành Jerusalem. Cầu xin Chúa cũng cho mỗi chúng con luôn luôn ghi nhớ lời của Chúa, và chúng con có năng lực từ Chúa để chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay con cầu xin Chúa đặc biệt thăm viếng sức khỏe của chị Năm trong những ngày chị chờ đợi giải phẫu hay không. Tất cả đều do ý thánh của Chúa. Xin Chúa thương xót, chữa lành cho chị. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng nhớ đến Quỳnh Quang Hùng, anh của thầy Minh, bị tai nạn, bị té trong những ngày qua. Hiện giờ cũng đang chờ sự chữa lành của Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ở cùng, ban ơn, xoa dịu những sự đau đớn ở trong thân thể của anh và cho Hùng sớm được lành mạnh. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho mỗi một chúng con học, chúng con nhớ, và nhất là chúng con ao ước được làm theo những điều mà Chúa dạy chúng con. Những lời tiên tri ở trong Cựu Ước về năm chặng đường của Chúa Giê-xu thì 4 chặng đường đã ứng nghiệm rồi. Còn việc Chúa trở lại, xin Chúa cho chúng con nhớ điều này để chúng con sống như ngày mai Chúa trở lại. Con cảm ơn Chúa nhiều. Nguyện Chúa ở cùng mỗi một chúng con và ban cho chúng con buổi tối hôm nay giấc ngủ bình yên, để chúng con thức dậy trong một ngày mới, chúng con có cớ cảm ơn Ngài. Con một lần nữa tạ ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng con buổi tối hôm nay, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Dạ, cảm ơn tất cả anh chị em. Chào chị Năm, thầy cô Minh Dung, cô Sang, cô Ẩn, chú Thịnh, không biết còn ai ra hết rồi. Cô Diễm Phúc nữa.
Dạ, cảm ơn cô Yến. Dạ, cũng xin chào tất cả mọi người. Dạ.
Dạ, xin chào.
Yeah.